Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua thì chúng ta đã theo dõi phần 62 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 62 như sau. Đỉnh Kiến Tính núi Hằng Sơn xưa nay thanh tịnh, được tin lệnh Hồ Xung làm lễ nhậm chức trưởng môn. Bọn quần hào mấy trăm người chạy lên núi, đi đầu là lão đầu tử, kế sau là kế vô thi tổ Thiên Thu, cùng bọn Hoàng Bá Lưu, Tư Mã Đại, Lam Phượng Hoàng, Du Tấn, Mạn Bắc Sông Hùng đều có đủ. Họ không cần khách khí gánh cả gà vịt, bò dê, cơm rượu, đồ ăn, đồ nhắm lên núi. Đoàn Nhật Nguyệt Thần Giáo nổi nhạc kéo đến. Hai lão Hoàng Diện Tôn Giả, Giả Bố và Điêu Hiệp Thượng Quan Vân thay mặt Đông Phương Bất Bại cho khiêng đến 40 cái rương sơn đỏ làm quà chúc mừng. Sau đó, tân khách lên núi nườm nượp. Các đoàn Côn Luân, Không Động, Nga Mi, Cái Bang, Điểm Thương. Đặc biệt, lệnh Hồ Xung nghênh đón hai đại môn phái Thiếu Lâm và Võ Đan do Phương Chứng, Phương Sinh Đại Sư và Xung Hư Đạo Trưởng thân hành giá lâm. Đến giờ lành, lệnh Hồ Xung đang tiến hành lễ tiếp nhiệm trưởng môn thì Đại Âm Dương Thủ Lạc Hậu, người Phách Tung Sơn dẫn mấy mươi người thuộc phái Hành Sơn, Thái Sơn, Hoa Sơn và Tung Sơn mang theo 5 cây cờ gấm, chính là minh kỳ của Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Lão truyền lại lời của Tả Minh Chủ, cấm lệnh Hồ Xung cướp ngôi vị trưởng môn phái Hằng Sơn. Giữa lúc ấy, Nhậm Doanh Doanh ngồi trong cổ kiệu nhỏ do 4 hán tử khiêng đến. Nàng ta bất ngờ dùng hư chiêu tấn công Lạc Hậu, rồi xuất mấy chiêu liên hoàn cướp lấy 5 cây cờ gấm, vọt đến sau lệnh Hồ Xung, lớn tiếng, bảo đây là cờ giả. Nàng trương ra, ai cũng thấy rõ trên 5 lá cờ theo 5 vật độc, rắn, rết, nhện, cóc và bò cạp.
Bọn Lạc Hậu kinh hãi, trợn mắt há mồm, không nói nên lời. Bọn quần hào lão đầu tử lại lớn tiếng reo hò. Ai ai cũng biết, sau khi Doanh Doanh đoạt được cờ lệnh, liền đánh tráo, đem ngũ độc kỳ thay vào. Có điều thủ cước của cô quá mau lẹ, không ai thấy được cử động tráo cờ của cô. Doanh Doanh gọi,
Lam giáo chủ.
Trong đám đông, một mỹ nữ ăn mặc theo kiểu người Miêu tiến ra, cười nói,
dạ, thánh cô có điều chi dạy bảo ạ?
Đó chính là Lam Phượng Hoàng, giáo chủ Ngũ Tiên Giáo. Doanh Doanh hỏi,
ngũ độc kỳ của giáo phái ngươi tại sao lại rơi vào tay của phái Tung Sơn?
Lam Phượng Hoàng cười nói, mấy tên đệ tử phái Tung Sơn này á đều là hảo bằng hữu của bọn nữ đệ tử dưới trướng tại hạ. Chắc là bọn chúng dùng lời đường mật để lừa lấy ngũ độc kỳ đến đây, là bịp mọi người. Doanh Doanh nói,
thì ra là vậy, ta trả lại 5 cây cờ này cho ngươi đây.
Cô nói vậy rồi ném 5 cây cờ qua. Lam Phượng Hoàng cười nói,
dạ, xin ra tạ thánh cô.
Rồi cô đón lấy cờ. Lạc Hậu rất tức giận, y chửi lớn,
đồ yêu nữ vô sĩ, trước mặt lão tử mà dám dùng yêu pháp để che mắt, khốn hồn thì trả cờ đây.
Doanh Doanh cười nói,
đòi ngũ độc kỳ, tại sao không hỏi Lam giáo chủ?
Lạc Hậu không biết làm cách gì, bèn quay sang Phương Chứng và Xung Hư, nói,
Phương trưởng đại sư, Xung Hư đạo trưởng, xin hai vị tiền bối đức cao vọng trọng chủ trì công đạo cho vụ này đi.
Phương Chứng nói,
chuyện này, ôi, không được kết giao với vàng bạc. Trong giới luật phái Hằng Sơn, nguyên đã có điều này. Nhưng, hôm nay, các bằng hữu trên giang hồ đến đây xem lễ, lệnh hồ trưởng môn cũng không thể đóng cửa không tiếp đón.
Lạc Hậu đột nhiên chỉ vào một người trong đám đông, lớn tiếng nói,
Hắn, ta nhận ra hắn là tên Thái Hòa Đại Tạc Điền Bá Quang. Hắn cải trang thành hòa thượng thì tưởng che mắt được ta sao? Người này có phải là bằng hữu của lệnh hồ Xung không?
Lão đanh giọng nói tiếp,
Điền Bá Quang, người đến Hằng Sơn để làm gì?
Điền Bá Quang nói,
ta đến bái sư.
Lạc Hậu ngạc nhiên hỏi,
Bái sư.
Điền Bá Quan đáp.
Đúng vậy.
Gã đi đến trước mặt Nghi Lâm, quỳ xuống cúi đầu nói.
Sư phụ, đệ tử xin thỉnh an sư phụ. Đệ tử thành tâm hối cải những hành động vô lễ trước đây. Pháp danh của đệ tử là Bất Khả Bất Giới.
Nghi Lâm thẹn đỏ mặt, cô nghiêng người tránh đi rồi nói.
Ngươi.
Doanh Doanh cười nói.
Thiền sư phó đã phát tâm cải tà quy chánh, đầu minh sư. Đó là điều quá hay. Sư phó cạo đầu xuất gia, pháp danh là Bất Khả Bất Giới, thì rõ ràng là sư phó rất có thành ý. Phương Chứng đại sư, kẻ có đao buông lưỡi đao đồ tể xuống thì thành Phật. Con người đã quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, quay về điều thiện. Phật môn quảng đại, phải mở cho người ta một con đường mới, có phải vậy không?
Phương Chứng vui mừng nói.
Đúng vậy, Bất Khả Bất Giới, đầu nhập phái Hằng Sơn. Từ nay, nghiêm thủ môn quy, đó là phúc lớn cho Võ Lâm.
Doanh Doanh lớn tiếng nói.
Các chị nghe đây, hôm nay chúng ta đến đây đều để quy đầu phái Hằng Sơn. Cần lệnh hồ trưởng môn chịu thu nạp thì tất cả chúng ta đều là đệ tử của phái Hằng Sơn. Đệ tử phái Hằng Sơn làm sao có thể coi là yêu ta được?
Lệnh hồ sung giật mình tỉnh ngộ.
Thì ra Doanh Doanh đã liệu trước ta lên làm trưởng môn phái Hằng Sơn sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Nếu trong phái có nhiều nam đệ tử thì không còn người nào cười nhạo ta nữa. Vì vậy cô ta bảo một đám đông người đến đây đầu nhập phái Hằng Sơn.
Lệnh hồ sung dõng dạc hỏi.
Nghi Hòa sư tỷ, bổn phái có điều luật nào cấm thu nhận nam đệ tử hay không?
Nghi Hòa đáp. Điều luật cấm thu nhận nam đệ tử thì chưa có. Nhưng mà bà cảm thấy trong phái đột nhiên có quá nhiều nam đệ tử thì thật là bất ổn. Nhưng nhất thời bà không nói ra được điều này. Lệnh hồ xuân nói.
Các vị muốn đầu nhập phái Hằng Sơn thì không có gì hay bằng. Nhưng cũng không cần phải bái sư. Phái Hằng Sơn có thiết lập một Hằng Sơn biệt viện để an trí các vị. Bên kia Thông Nguyên Cốc là một nơi rất tốt đó.
Thông Nguyên Cốc ở bên cạnh ngọn Kiến Tính. Tương truyền vào đời nhà Đường, có một vị tiên tên là Trương Quả Lão đã từng luyện đang ở đây. Trên tảng đá lớn núi Hằng Sơn có in vết chân lừa ở mấy chỗ. Lời truyền qua nhiều đời cho rằng là do Trương Quả Lão cởi lừa dẫm lên. Tảng đá hoa cương cứng rắn như vậy mà lại có vết chân lừa in rất sâu. Nếu không phải là di tích của tiên thì sao lại như vậy được? Đường Huyền Tông phong Trương Quả Lão làm Thông Nguyên tiên sinh. Tên Thông Nguyên Cốc từ đó mà có. Thông Nguyên Cốc cách Am Chính trên ngọn Kiến Tính không xa, nhưng sơn đạo từ hang lên đỉnh núi rất hiểm trở. Lệnh hồ sung đem bọn hào khách giang hồ an trí ở Thông Nguyên Cốc, để nam nữ cách biệt nhau, tránh phát sinh nhiều thị phi sau này. Phương Chứng liên tiếp gật đầu nói.
Được như vậy thì rất hay. Nhân bằng hữu này quy nhập môn phái Hằng Sơn, phải chịu ước thúc môn quy phái Hằng Sơn. Thật là một chuyện đại mỹ sự trong Võ Lâm.
Lạc Hậu thấy Phương Chứng đại sư cũng nói như vậy, đối phương lại ở thế đông người. Hôm nay, bọn lão đã không còn cách nào cản trở việc lệnh hồ xung tiếp nhiệm trưởng môn phái Hằng Sơn nữa. Lão đành truyền đạt mệnh lệnh thứ hai của Tả Lãnh Thiền. Lão đằng hắn một cái, rồi lớn tiếng nói.
Minh chủ Ngũ Nhạc kiếm phái có lệnh. Sáng sớm ngày rằm tháng 3, sư trưởng đệ tử các phái trong Ngũ Nhạc kiếm phái sẽ cùng tụ hội ở Tung Sơn để bầu trưởng môn Ngũ Nhạc phái. Ai cũng phải đến đúng giờ, không được chậm trễ.
Lệnh hồ xung hỏi.
Hợp nhất Ngũ Nhạc kiếm phái thành một phái là chủ ý của ai?
Lạc Hậu nói.
Bổn phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn đều đã đồng ý. Nếu phái Hằng Sơn người có tâm ý khác là đã công nhiên chống lại bổn phái, tất yếu sẽ tự rước quả vào thân mà thôi.
Lão quay sang bọn phái Thái Sơn hỏi.
Nè, các chị nói xem, có đúng vậy không?
Mấy chục người đứng sau lưng lão cùng đáp.
Đúng vậy, đúng vậy.
Lạc Hậu cười nhạt, rồi quay người đi. Lão đi được mấy bước, quay đầu lại hậm hực liếc Doanh Doanh một cái, rồi nghĩ bụng.
Năm cái cờ lệnh này, phải làm thế nào tìm cách đoạt lại mới được?
Lam Phượng Hoàng cười nói. Lạc lão sư bị mất cờ rồi, khi quay về Tung Sơn thì lấy gì để trình với Tả trưởng môn đây? Thôi,
để tại hạ trả lại cho lão sư mấy cây cờ ha.
Cô nói xong, dung tay phải, ném một cây cờ gấm qua. Lạc hậu thấy thế cờ ném kình phong rất mạnh. Lão nghĩ,
đây là ngũ độc kỳ của người, chứ không phải là ngũ nhạc lên kỳ. Ta lấy nó làm quá gì chứ?
Lão chưa kịp nói ra, thì cờ đã bay đến, nhắm đâm vào yết hầu của lão. Lão liền đưa tay chụp lấy. Đột nhiên, lão thét lên một tiếng, rồi ném cây cờ đi. Cảm thấy lòng bàn tay nóng như lửa đốt. Lão đưa tay lên, xem thấy lòng bàn tay đã tím bầm, mới biết trên cán cờ đã bôi chất kịch độc. Lão đã bị ngũ độc giáo ám toán. Vừa kinh hãi vừa tức giận, lão liền lắp bắp chửi.
Đồ yêu nữ!
Lâm Phượng Hoàng cười nói. Lạc lão sư gọi một tiếng lệnh hồ trưởng môn, rồi cầu xin trưởng môn tha thứ, thì tại hạ sẽ đưa thuốc giải cho. Nếu không, lão sư phải chặt bỏ cả hai bàn tay. Lạc hậu thừa biết ngũ độc giáo dụng độc rất lợi hại. Trong lúc do dự, lão cảm thấy lòng bàn tay trơ như gỗ, mất hết cảm giác. Nghĩ bao nhiêu công lực cả đời hoàn toàn nằm ở hai bàn tay. Nếu bị mất đôi tay thì ắt hẳn trở thành phế nhân. Tình thế nguy cấp, lão đành phải hô lên.
Lệnh hồ chưởng môn! Lệnh hồ chưởng môn!
Lâm Phượng Hoàng cười nói. Năn nỉ đi! Lạc hậu nói.
Lệnh hồ chưởng môn! Tại hạ đã đắc tội với chưởng môn. Cầu xin chưởng môn ban cho thuốc giải.
Lệnh hồ sung mỉm cười nói.
Lam cô nương, Lạc huynh chẳng qua chỉ phụng mệnh của tả chưởng môn mà thôi. Mong cô nương cho Lạc huynh thuốc giải đi.
Lam Phượng Hoàng tươi cười, quay sang vẫy tay, ra hiệu cho cô gái Miêu đứng bên cạnh. Cô gái lấy từ trong túi ra một cái gói giấy trắng nhỏ, tiến lên mấy bước, liền tới cho Lạc Hậu. Lạc Hậu đưa tay đón lấy, rồi chạy nhanh xuống núi, trong tiếng cười rùm lên của quần hào. Mấy chục người còn lại cũng đi theo lão. Lệnh hồ sung lớn tiếng nói.
Các vị bằng hữu, tất cả các vị đã đồng ý cư trú ở biệt viện Hàng Sơn, thì cần phải tuân thủ giới luật của bổn phái. Giới luật này, kỳ thật cũng không khó giữ gìn. Riêng giới thứ năm không được kết giao gian tà, thì có chút phiền phức. Nhưng từ nay về sau, mọi người đều là người của phái Hàng Sơn. Đệ tử của phái Hàng Sơn đương nhiên không phải là gian tà. Chỉ mong lúc giao tiếp với người ngoài thì phải lưu ý một chút.
Quần hào đồng thanh khen phải. Lệnh hồ sung lại nói tiếp.
Các vị muốn ăn thịt uống rượu cũng không sao. Có điều người ăn mặn rồi thì trong ngày hôm đó không được lên ngọn kiến tính.
Phương chứng chấp tay nói.
Thiên tài, đức Phật thanh tịnh, không nên tiếc mạng.
Lệnh hồ sung cười nói.
Được rồi, chưởng môn nhân coi như tại hạ đã làm rồi. Mọi người đã đói bụng, mau làm cơm chay để tại hạ mời các vị tiền bối Phương Trượng, Thiếu Lâm và chưởng môn Võ Đan. Đến ngày mai tại hạ sẽ uống rượu với các vị.
Sau khi ăn cơm chay xong, Phương Chứng nói.
Lệnh hồ chưởng môn, Lão Nạp và Sung Hư Đạo Huynh có mấy câu muốn thương nghị với chưởng môn.
Lệnh hồ sung thầm nghĩ.
Hôm nay chưởng môn nhân hai đại môn phái trong Võ Lâm thân hành đến Hàng Sơn, chắc có chuyện quan trọng. Trên ngọn kiến tính rồng rắn hỗn tạp, nói chuyện ở đây không tránh khỏi tai vách mặt rừng.
Chàng liền dặn bọn Nghi Hòa và Nghi Thanh tiếp đãi tân khách, rồi nói với Phương Chứng và Sung Hư.
Dưới ngọn núi này, bên cửa Từ Diêu có một tòa núi gọi là Thúy Bình Sơn, vách núi dựng đứng như gương. Trên núi có ngôi chùa Huyền Không, là thắng cảnh của Hàng Sơn. Nếu hai vị tiền bối có nhã hứng, giảng bối xin dẫn đường đến đó du ngoạn có được chăng?
Sung Hư Đạo Nhân vui mừng nói.
Từ lâu, Bần Đạo đã nghe chùa Huyền Không trên Thúy Bình Sơn được xây dựng vào đời Bắc Ngụy, là nơi cây tùng không thể mọc, con dượng không thể trèo. Vậy mà bằng nỗ lực của mình, con người đã xây dựng ngôi chùa ở trên cao đó. Đây là kỳ cảnh trong thiên hạ. Bần đạo ngưỡng mộ đã lâu, muốn được xem cho mở rộng tầm mắt.
Lệnh hồ sung đưa Phương Chứng đại sư và Sung Hư đạo trưởng xuống ngọn kiến tính, vượt qua cửa Từ Diêu đến dưới Thúy Bình Sơn. Phương Chứng và Sung Hư ngước mắt lên nhìn, thấy hai tòa phi cát dựng đứng trên đỉnh núi, giống như lầu của các vị tiên hiện ra trong mây. Phương chứng than:
người tạo nên lầu cát này thật là diệu tương thiên cai. Quả nhiên, trong thiên hạ không có chuyện gì khó, chỉ sợ lòng người không bền.
Ba người thông thả lên núi, đến chùa Quyền Không. Chùa Quyền Không chỉ có hai tòa lầu cao 3 tầng, dài khoảng mấy chục trượng. Giữa hai tòa cách nhau mấy chục bước, nối nhau bằng một cây cầu treo. Trong chùa có một bà già quét dọn, thấy bọn lệnh hồ xung ba người đến, dương mắt nhìn, không chào hỏi cũng không hành lễ. Trước đây mười mấy ngày, lệnh hồ xung cùng với bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh, Nghi Lâm lên đây, biết bà già này vừa câm vừa điếc, chuyện gì cũng không hiểu, nên không ai để ý tới. Chàng cùng với Phương Chứng, Xung Hư đi lên cầu treo. Cầu treo rộng khoảng mấy thước, người đi lên đưa mắt nhìn bốn phía đều thấy chỗ trống không. Mây xà dưới chân giống như đang lơ lửng trên trời, không tránh khỏi dao động tinh thần, tay chân luống cuống. Nhưng ba người này đều là cao thủ hạng nhất, đến thăm thắng cảnh này, lòng rất sảng khoái. Phương Chứng và Xung Hư đưa mắt nhìn về hướng bắc, thấy trong làn mây khói thấp thoáng thành quách, giữa hai ngọn núi ở cửa Từ Diêu có một dòng suối chảy qua, cảnh quan rất hùng vĩ. Phương Chứng nói:
cô nhân nói, một người đông lại, và người không mở ra được. Cảnh quan ở đây đúng là như vậy.
Xung Hư cũng nói:
vào những năm Bắc Tống, Dương lão lệnh công canh giữ tam quan, trấn bình ở đây. Nơi đây trở thành cứ điểm quan trọng mà cả hai bên đều muốn tranh đoạt. Chùa Quyền Không đúng là một công trình tuyệt tác, thể hiện nghị lực kinh người của cổ nhân. Nhưng so với sơn đạo được mở ra dài 500 dặm thì công trình chùa Quyền Không chưa đáng vào đâu.
Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ hỏi:
đạo trưởng nói sơn đạo dài mấy trăm dặm này đều là do sức người khai phá hả?
Xung Hư nói:
sử thư chép rằng vào năm thứ nhất đời Ngụy Võ Đế, niên hiệu Thiên Hưng, nhà vua đánh dẹp nước Yên, đưa quân từ Trung Sơn về Bình Thành, điều động mấy vạn quân khai phá hằng lĩnh, thông đường ra ngoài 500 dặm. Cửa Từ Diêu là đầu phía bắc của sơn đạo này.
Phương Chứng nói:
cái gọi là con đường thẳng ngoài 500 dặm, phần nhiều đã có sẵn tự nhiên. Hoàng đế thời Bắc Ngụy điều động mấy vạn binh tốt, chỉ là để khai phá những chướng ngại vật trên núi mà thôi. Nhưng như vậy cũng là một công trình vĩ đại, khiến cho người ta phải thán phục.
Lệnh Hồ Xung nói:
chẳng trách có nhiều người muốn làm hoàng đế. Hoàng đế chỉ mở miệng nói một câu thì mấy vạn binh tốt phải khai phá đường lên núi.
Xung Hư nói:
xưa này biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt đều khó vượt qua cửa ái quyền thế, đừng nói là làm hoàng thượng. Ngay đến trong võ lâm, sở dĩ phong ba nổi lên, phân tranh không ngừng cũng vì hai chữ quyền thế mà ra.
Lệnh Hồ Xung hồi hộp nghĩ tầm:
lão vào đề chính rồi.
Chàng bèn nói:
giọng bối không hiểu, xin hai vị tiền bối chỉ giáo cho.
Phương Chứng nói:
lệnh hồ trưởng môn, hôm nay Lạc lão sư phải tùng sơn thống lãnh mọi người đến là vì lý do gì?
Lệnh Hồ Xung nói:
lão truyền đạt hiệu lệnh của tả minh chủ, không cho giảng bối tiếp nhiệm trưởng môn phái Hàng Sơn.
Phương Chứng hỏi:
tại sao tả minh chủ không cho lệnh hồ trưởng môn làm trưởng môn phái Hàng Sơn chứ?
Lệnh Hồ Xung đáp:
tả minh chủ muốn đem Ngũ Nhạc kiếm phái hợp lại làm một. Giảng bối đã từng cản trở âm mưu của lão, giết không ít người trong phái Tung Sơn. Tả minh chủ đương nhiên rất thống hận giảng bối.
Phương Chứng hỏi:
tại sao lệnh hồ trưởng môn cản trở âm mưu của lão?
Lệnh Hồ Xung ngẩng người ra, nhất thời khó mà trả lời. Chàng thuận miệng lặp lại câu hỏi của Phương Chứng:
tại sao giảng bối cản trở âm mưu của lão ư?
Phương Chứng hỏi:
lệnh hồ chướng môn cho rằng Ngũ Nhạc phái hợp lại làm một là chuyện không tốt ư?
Lệnh Hồ Xung đáp:
lúc đó giảng bối không nghĩ tới chuyện ổn hay không ổn, nhưng phái Tung Sơn muốn uy hiếp phái Hằng Sơn phải đồng ý, nên đã giả làm giáo chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo, bắt hết đệ tử phái Hằng Sơn dày đánh Định Tĩnh Sư Thái dùng thủ đoạn đê hèn. Giảng bối vô tình gặp chuyện này, lòng cảm thấy bất bình, nên phải ra tay tương trợ. Sau đó phái Tung Sơn đốt chú kiếm cốc để thiêu sống hai vị sư thái Định Nhàm và Định Vật, thì lòng dạ họ càng ác độc hơn nữa. Giảng bối nghĩ đến Ngũ Nhạc kiếm phái hợp lại làm một là mỹ sự, thì tại sao phái Tung Sơn không thương nghị quang minh chính đại với trưởng môn mà lén lút làm những hành động bỉ ổi như vậy?
Xuân Hư gật đầu nói,
trưởng môn nghĩ vậy cũng phải, tham vọng của Tán Anh Thiền rất lớn, lão muốn trở thành một nhân vật đệ nhất trong võ lâm, lão tự biết khó làm cho mọi người phục, nên đành ngấm ngầm sử dụng âm mưu.
Phương Chứng than,
ta mình chủ văn tài võ lược, đúng là một nhân vật kiệt xuất trong võ lâm, trong Ngũ Nhạc kiếm phái không có người thứ hai nào mà bị kịp lão, nhưng tham vọng lão quá lớn, muốn đè bẹp ngày hai phái Thiêu Lâm và Võ Đàn, nên không khỏi có những thủ đoạn đê hèn.
Xuân Hương nói,
phái Thiêu Lâm xưa nay là lãnh tụ của võ lâm, mấy trăm năm nay ai cũng công nhận, sau phái Thiêu Lâm là phái Võ Đàn, sau nữa là các phái Côn Luân, Nga Mì, Không Động. Lãnh hội hiện đây, một môn phái được sáng lập thành danh là do vô số anh hùng hào kiệt mấy trăm năm hào tốn không biết bao nhiêu tâm huyết mà tích lũy thành. Toàn bộ gia số võ công đều được tích lũy từng ly từng tí, luyện đi luyện lại mấy trăm ngàn lần mới được, quyết không phải là chuyện kết quả trong một sớm một chiều. Ngô Nhạc kiếm phái nổi bật lên trong võ lâm chỉ là chuyện mới sau 70 năm này, tuy hưng thịnh rất nhanh nhưng vẫn chưa bằng được các phái Côn Luân, Nga Mì, càng không thể so sánh với 72 tuyệt nghệ bác đại tinh thầm của phái Thiêu Lâm.
Lãnh Hồ Xuân gật đầu khen phải. Xuân Hư nói tiếp,
trong các phái ngẫu nhiên cũng có một vài kẻ sĩ tài trí võ công tinh thâm cao cường hùng ba một thời, một người đứng trong võ lâm xuất đầu lộ diện dương danh lập thế là chuyện bình thường, nhưng chỉ dựa vào sức của một người để áp đảo các đại môn phái trong thiên hạ thì không bao giờ làm được. Ta Lãnh Tiền bốn đầy giá tâm muốn làm nên chuyện đó. Năm xưa hắn nhậm chức minh chủ của Ngũ Nhạc kiếm phái thì Phương Trượng đại sư đã đoán được rằng trong võ lâm từ đây sẽ phát sinh lắm chuyện. Mấy năm nay những hành động tác quái của Ta Lãnh Tiền quả nhiên đã được chứng minh tiền kiến của đại sư.
Phương Chứng niệm
A Di Đà Phật.
Xuân Hư nói,
Ta Lãnh Tiền lên là minh chủ của Ngũ Nhạc kiếm phái thì chỉ là bước thứ nhất. Bước thứ hai là hắn muốn đem Ngũ Nhạc phái hợp lại làm một để hắn làm trưởng môn. Sau khi năm phái hợp lại thành một thì thế lực hùng hậu, hắn đã có thể vững vàng đứng thế chân vạc cùng với Thiếu Lâm và Võ Đàn. Lúc đó hắn sẽ tiến thêm một bước nữa là thông tính các phái Côn Luân, Nga Mì, Không Động, Thanh Thành, hợp các phái lại là bước thứ ba. Sau đó hắn quay sang gây hấn với Mà Giáo, rồi thống lãnh các phái Thiêu Lâm, Võ Đàn cùng khiêu chiến với Mà Giáo là bước thứ tư.
Lệnh Hồ Xuân cảm thấy sợ hãi, chàng bèn nói,
hàng loạt chuyện rất khó làm, mà võ công của Tả Lãnh Thiền chưa chắc đã là vô địch thiên hạ, tại sao lão hao công tổn sức như vậy?
Xuân Hương nói,
lòng người khó lường, chuyện trên đời dù khó làm đến đâu cũng có người muốn thử sức. Hiền đệ nghĩ xem, sơn đạo 500 dặm này không phải đã được người khai phá ư? Chùa Huyền Không này không phải có người xây nên ư? Nếu Tả Lãnh Thiền có thể tiêu diệt được Ma Giáo thì trong võ lâm hắn sẽ ở vào vị trí duy ngã độc tôn, muốn nuốt Võ Đàn sang bằng Thiếu Lâm cũng không khó gì. Mà để làm được những đại sự này thì không hoàn toàn phải dựa vào võ công.
Phương Chứng lại niệm
A Di Đà Phật.
Lệnh Hồ Xung nói,
thì ra Tả Lãnh Thiền muốn tất cả kẻ sĩ trong thiên hạ ai ai cũng phải tuân theo hiệu lệnh của hắn.
Xung Hương nói,
đúng vậy, lúc đó không chừng hắn muốn làm hoàng đế, sau khi làm hoàng đế lại muốn trường sinh bất lão, vạn thọ vô cương. Đây gọi là lòng người không đủ như rắn nuốt voi. Từ xưa đến nay đều là như vậy. Anh hùng hào kiệt rất ít người có thể vượt qua cửa ải quyền thế là vậy.
Lệnh Hồ Xung lặng yên, một luồng gió bớt thổi qua, bất giác cảm thấy ớn lạnh. Chàng bèn nói,
con người sống chỉ có mấy chục năm, nhưng quý nhất lại sống cho thoải mái. Sao lại phải khổ sở như vậy chứ? Tả Lãnh Thiền muốn tiêu diệt phái Côn Luân Không Động Thôn Tính Thiếu Lâm Võ Đàng, không biết sẽ giết bao nhiêu người, máu chảy không biết bao nhiêu.
Xung Hư vỗ tay nói:
Chính vì vậy nên bà chúng ta phải gánh lấy trọng trách ngăn cản Tả Lãnh Thiền, không để cho hắn thực hiện giả tâm để giang hồ thoát khỏi nạn mau chảy đầu rơi.
Lệnh Hồ Xuân rùng mình nói:
Đạo trưởng nói như vậy khiến cho giảng bối hoảng sợ vô cùng, giảng bối kiến thức nông cạn, xin kính cẩn nghe theo lời giáo huấn của hai vị tiền bối.
Xung Hư nói:
Ngày hôm đó hiền đệ thống lãnh quần hào đến chùa Thiếu Lâm nghênh đón Nhậm đại tiểu thư, không làm tổn hại một cành cây ngọn cỏ của chùa Thiếu Lâm. Phương chứng đại sư đã chịu mối ân tình của hiền đệ.
Mặt Lệnh Hồ Xuân hơi ửng đỏ, chàng nói:
Giảng bối làm náo loạn rất là hoảng sợ.
Xung Hư nói:
Sau khi hiền đệ đi rồi, bọn Tả Lãnh Thiền cũng lần lượt cáo từ, nhưng bần đạo còn ở lại trong chùa Thiếu Lâm đàm đạo với Phương chứng đại sư, rất lo lắng về giá tâm của Tả Lãnh Thiền. Hôm đó Nhậm Ngã Hành sử dụng ngụy kế nên chiếm được thượng phong trước Phương chứng đại sư. Tả Lãnh Thiền liền lấy cơ đó mà trị lại Nhậm Ngã Hành, cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng trong võ lâm, những kẻ vô tri sẽ cho rằng Phương chứng đại sư địch không lại Nhậm Ngã Hành, Nhậm Ngã Hành lại địch không lại Tả Lãnh Thiền.
Lệnh Hồ Xuân liên tục lắc đầu nói:
Chưa chắc đâu.
Xung Hư lại nói:
Chúng ta đều biết chưa chắc là như vậy, nhưng sau trận đó qua danh của Tả Lãnh Thiền vang dội, càng làm tăng thêm lòng tự phụ và giá tâm của hắn. Sau đó bọn bần đạo nhận được tin lão đệ lên nhậm chức trưởng môn phái Hàng Sơn nên quyết định đích thân đến Hàng Sơn, một là để chúc mừng lão đệ, hai là để thương nghị đại sự này.
Lệnh Hồ Xuân nói:
Hai vị tiền bối đề cao giảng bối như vậy, giảng bối thật không dám nhận.
Xuân Hư nói:
Lạc hậu truyền hiệu lệnh của Tả Lãnh Thiền nói ngày rằm tháng 3 mọi người trong Ngũ Nhạc Kiếm phái cũng tụ tập ở Tôn Sơn để bầu trưởng môn nhân của Ngũ Nhạc phái. Phương chứng đại sư đã sớm đoán được, nhưng bọn bần đạo không ngờ Tả Lãnh Thiền nóng vội như vậy. Hắn nói bầu ra trưởng môn nhân của Ngũ Nhạc phái, đương nhiên là coi việc hợp nhất Ngũ Nhạc Kiếm phái đã là chuyện đương nhiên. Kỳ thực Mạc đại tiên sinh phái Hành Sơn tánh tình quái dị, lão sẽ không phụ họa theo Tả Lãnh Thiền. Thiên môn đạo huynh phái Thái Sơn tính cường liệt, cũng quyết không chịu khuất phục dưới người. Lệnh sư Nhạc tiên sinh bên ngoài trọn mà trong thì vuông, và rất xem trọng địa vị trưởng môn phái Hòa Sơn. Tả Lãnh Thiền muốn thủ tiêu phái Hòa Sơn thì Nhạc tiên sinh cũng dùng lý để tranh đoạt lại. Chỉ có phái Hàng Sơn ba vị sư thái tiền bối lần lượt viên tịch, tất cả chúng đệ tử không đủ sức để đối kháng với Tả Lãnh Thiền, không chừng sẽ khuất phục. Nào ngờ đến Nhàn sư thái lại phá bỏ cả quỷ cổ, đem chức trưởng môn nhân quỷ thác cho lão đệ. Bần đạo và Phương trưởng sư huynh khi bàn đến tầm nhìn xa trông rộng của Định Nhàn sư thái thì rất là khâm phục. Lúc sư thái bị trọng thương vẫn có thể nghĩ ra được nước cờ như vậy thì thật là giỏi. Đủ thay Định Nhàn sư thái đạo hạnh rất cao, cho đến lúc sắp về Tây Thiên mà vẫn còn linh mẫn sáng suốt. Ung phai Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, Hoa Sơn liên thủ với nhau không đồng ý hợp nhất Ngũ Nhạc phái thì âm mưu gây quả giang hồ của Tả Lãnh Thiền không thể đạt được.
Lệnh Hồ Xuân nói:
Nhưng qua quài thế của bọn lạc hậu hôm nay đến truyền lệnh á, thì dường như ba phái Hoa Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn đều đã bị Tả Lãnh Thiền chế ngự rồi.
Xung Hư gật đầu nói:
Đúng vậy, lệnh sư Nhạc tiên sinh chuyển hướng cũng khiến cho bần đạo và Phương trưởng đại sư vô cùng nghi hoặc. Nghe nói có một tên đệ tử nhà họ Lâm ở Phúc Châu bái lệnh sư làm môn hạ, có phải không?
Lệnh Hồ Xuân đáp:
Đúng vậy, tên đầy đủ là Lâm Bình Chi.
Xung Hư nói:
Tổ truyền nhà hắn có một bộ Tịch Tà Kiếm Phổ, giang hồ đồn đãi đã lâu, cho rằng kiếm pháp ghi trong kiếm phổ này oai lực rất lợi hại, chắc lão đệ cũng đã nghe rồi chứ?
Lệnh Hồ Xuân dạ. Chàng liền kể lại chuyện nhìn thấy được tấm áo cà sa trong ngõ Hướng Dương thành Phúc Châu như thế nào, người phái Tôn Sơn mưu đoạt ra sao, rồi mình bị thương hôn mê ra sao. Chàng lần lượt kể ra hết. Sung Hư trầm ngâm một lúc, rồi nói.
Theo tình lý mà nói, lệnh sư thấy được tấm áo cà sa này thì sẽ trả lại cho Lâm sư đệ.
Lệnh Hồ Sung đáp.
Dạ, nhưng sau đó sư muội lại đuổi theo giảng bối, mà đòi tịch tà kiếm phổ. Trong chuyện này có rất nhiều điều đáng nghi ngờ, thật không có cách nào lý giải nổi. Giảng bối bị quan đã lâu mà không sao minh quan được, tịch tà kiếm pháp thực lực ra sao, xin thỉnh giáo hai vị tiền bối.
Sung Hư liếc Phương Chứng một cái, rồi nói.
Phương trưởng đại sư, uẩn khuất trong chuyện này, xin đại sư nói rõ cho Linh Hồ lão đệ nghe rõ.
Phương Chứng gật đầu nói.
Linh Hồ trưởng môn, trưởng môn có từng nghe cái tên Quỳ Hoa Bảo Điển bao giờ chưa?
Lệnh Hồ Xung đáp.
Giảng bối từng nghe sư phụ nói qua. Sư phụ lão nhân gia nói Quỳ Hoa Bảo Điển là bí cấp chí cao vô thượng trong võ học, nhưng bị thất truyền đã lâu, không biết lạc vào đâu. Sau đó giảng bối lại nghe Nhậm giáo chủ nói giáo chủ đã từng đem Quỳ Hoa Bảo Điển truyền cho Đông Phương Bất Bại. Vậy thì bộ Quỳ Hoa Bảo Điển đang ở trong tay Nhật Nguyệt Thần Giáo.
Phương Chứng lắc đầu nói.
Cái mà Nhật Nguyệt Giáo có được thì không đủ bộ.
Lệnh Hồ Xuân dạ, chàng nghĩ chuyện bí mật trọng đại trong võ lâm, nếu hai vị tiền bối này không biết thì không ai biết được. Chàng đoán rằng Phương Chứng đại sư sắp nói ra một đại sự võ lâm. Phương Chứng ngẩng đầu lên nhìn đám mây bay trên trời, rồi nói.
Năm xưa, phái Hoa Sơn phân làm hai phe Kim Tông và Khí Tông, một phái mà có hai tông. Các tiền bối phái Hoa Sơn vì vậy mà đại động can qua, huynh đệ tương tàn. Chuyện này Lệnh Hồ trưởng môn có biết không?
Lệnh Hồ Xung đáp.
Dạ, có điều sư phụ của giảng bối cũng chưa nói rõ.
Phương Chứng gật đầu nói.
Sư huynh sư đệ đồng môn tàn sát lẫn nhau thật không phải là chuyện hay, cho nên Nhạc tiên sinh không muốn nói nhiều về chuyện đó. Sở dĩ phái Hòa Sơn phân ra làm hai phe Kim Tông và Khí Tông, nguyên nhân là do bộ Quỳ Hoa Bảo Điển mà ra.
Phương Chứng ngừng một lúc rồi từ từ nói.
Xưa này võ lâm đều nói rằng bộ Quỳ Hoa Bảo Điển này là do một vị hoàng quan trong hoàng cung trước ta.
Lệnh Hồ Xung hỏi lại.
Hoàng quan ư?
Phương Chứng đáp.
Hoàng quan tức là tai giam.
Lệnh Hồ Xung một tiếng. Phương Chứng lại nói.
Còn về tên họ của vị tiền bối này thì không khảo cứu được, nhưng một vị đại cao thủ lão tiền bối thì tại sao lại làm thái giam trong hoàng cung là điều không ai biết. Võ công ghi chép trong bảo điện rất tinh thầm, hơn 300 năm nay vẫn không có ai có thể dựa theo sách mà luyện thành. Hơn 100 năm trước, một bảo điện này rơi vào hạ viện của chùa Thiếu Lâm ở Bồ Điện, tỉnh Phúc Kiến. Lúc đó, phương trưởng Hồng Diệp thiền sư chùa Thiếu Lâm ở Bồ Điện là một nhân vật đại trí đại huệ. Đáng lẽ ra năng lực và nhận thức võ công của thiền sư lão nhân gia xứng đáng luyện thành võ công ghi chép trong bảo điển mới phải. Nhưng theo đệ tử của thiền sư lão nhân gia nói thì Hồng Diệp thiền sư vẫn chưa luyện thành. Có người nói Hồng Diệp thiền sư nghiên cứu bao nhiêu năm cho đến lúc ta thế mà vẫn chưa luyện được công phu ghi chép trong bảo điển.
Lệnh Hồ Xung nói.
Không chừng còn có một bí quyết kỳ ảo khác không được ghi trong sách, khiến một kẻ sĩ trí tuệ như Hồng Diệp thiền sư mà cũng không lĩnh ngộ hết toàn bộ, thậm chí căn bản cũng không luyện được.
Phương Chứng gật đầu nói.
Cũng có thể như vậy. Lão Nạp và Xung Hư đạo huynh đều không có duyên thấy được bộ bảo điển. Nếu có, tuy không dám nói là tu luyện, nhưng cũng muốn thử xem văn tự trong cuốn sách ghi chép những bí quyết cao thâm khôn lường gì thì cũng thỏa lòng.
Xung Hư mỉm cười nói.
Đại sư lại động lòng trần rồi. Chúng ta là người học gió, không gặp được bảo điển thì thôi, nếu gặp được
thì nhất định sẽ nghiên cứu tu tập đến quên ăn bó ngủ. Kết quả không những dở dang việc thanh tu mà còn rước thêm phiền não vào thân. Chúng ta không có duyên phận gặp được kỳ thử cũng là cai phục.
Phương Chứng cười ha hả nói.
Đạo huynh nói rất đúng. Lão nạp chưa dứt hết lòng trận. Thật là hổ thẹn.
Đại sư quay qua lệnh Hồ Xung, nói.
Người ta nói Phái Hòa Sơn có hai vị sư huynh đệ đã từng làm khách ở chùa Thiếu Lâm ở Bồ Điện. Không biết vì duyên nào mà lại xem được bộ Quỳ Hoa Bảo Điển này.
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ.
Quỳ Hoa Bảo Điển đã quan trọng như vậy. Chùa Thiếu Lâm Bồ Điện đương nhiên phải giữ kín không cho ai biết. Hai vị sư huynh đệ Phái Hoa Sơn này lại xem được thì nhất định là xem lén. Phương Chứng đại sư nói khách khí, nên không nhắc đến chữ xem lén mà thôi.
Phương Chứng lại nói.
Lúc vội vàng nên hai vị không kịp đọc hết toàn bộ, liền chia nhau ra đọc. Một người đọc một nửa, sau đó về Hoa Sơn cùng thảo luận nghiên cứu. Không ngờ hai người đem công phu trong sách ra ấn chứng lại thì đầu trâu mình ngựa, hoàn toàn không ăn khớp với nhau. Người này cho rằng người kia đọc sai, chỉ có mình mới đọc đúng. Nhưng chỉ dựa vào cái nhớ được phần nửa của mình thì không thể chiếu theo đó mà luyện tập được. Hai người vốn là sư huynh đệ thân thiết như tay với chân, sau đó lại trở thành quan gia đối đầu nhau. Phái Hoa Sơn phân làm hai phe Kim Tông và Khí Tông là do đó mà ra.
Lệnh Hồ Xuân nói.
Hai vị sư huynh đệ tiền bối này chắc là hai vị tiền bối Hoa Sơn Nhạc Túc và Thái Tử Phong.
Nhạc Túc là sư tổ của phe Khí Tông, Thái Tử Phong là sư tổ của phe Kiếm Tông. Phái Hoa Sơn phân làm hai tông là chuyện xảy ra nhiều năm về trước. Phương Chứng lại nói.
Đúng vậy, việc hai vị Nhạc Thái xem được Quỳ Hoa Bảo Điển không bao lâu thì bị Hồng Diệp thiền sư phát giác. Thiền sư lão nhân già biết võ học ghi chép trong bộ bảo điển này không những tinh thâm bác đại mà còn rất hung hiểm. Nghe nói nó có một cửa ải đầu tiên rất khó, chỉ cần qua được cửa ải này thì đã thông được hết, sau đó không còn gì khó nữa. Võ công trong thiên hạ đều tuần tự tiên vận, càng lên cao càng khó. Quỳ Hoa Bảo Điển này chỗ khó nhất là bước đầu tiên. Lúc tu luyện chỉ cần có chút sơ suất thì lập tức không chết cũng bị thương. Do đó thiền sư liền phái một đệ tử đắc ý là Độ Nguyên thiền sư đến Hoa Sơn khuyên hai vị Nhạc Thái không nên tu luyện võ học trong bảo điển.
Lệnh Hồ Xuân nói.
Môn võ công này khó nhất là bước đầu tiên. Nếu không có người chỉ điểm, cứ dựa theo sách mà luyện, thì đương nhiên gặp hung hiểm vô cùng. Nhưng chắc chắn là hai vị tiền bối Nhạc Thái không nghe theo.
Phương Chính đáp.
Kỳ thực, cũng không trách được hai vị Nhạc Thái. Đến hạng người học võ như lão nạp mà dơ được bí ảo võ học tinh thâm vô cùng thì làm sao mà chịu bỏ qua được. Lão nạp xuất gia tu hành mấy chục năm, khi nghĩ đến võ học trong bảo điển cũng không khỏi động lòng trận, như vừa rồi Xung Hư đạo huynh đã cười cho. Huống chi là võ sư tốt gia, không ngờ Độ Nguyên thiền sư đi chuyến này lại sinh thêm một chuyện khác.
Lệnh Hồ Xung nói.
Chẳng lẽ hai vị Nhạc Thái lại bất kính với Độ Nguyên thiền sư hay sao?
Phương Chứng lắc đầu nói.
Không phải vậy. Độ Nguyên thiền sư lên Hoa Sơn, hay vị Nhạc Thái rất tường kinh thiền sư. Thừa nhận là đã xem lén Quỳ Hoa Bảo Điển. Một mặt thì xin lỗi, mặt khác lại đem võ học ghi chép trong sách ra thỉnh giáo thiền sư. Độ Nguyên thiền sư tuy là đệ tử đắc y của Hồng Diệp thiền sư, nhưng chưa được truyền thụ võ học trong bảo điển. Này, chính Hồng Diệp thiền sư cũng chưa hiểu rõ. Tất nhiên không thể đem ra truyền thụ cho đệ tử được. Hai vị nhạc thái cho rằng Độ Nguyên thiền sư học vấn cao cường, nhất định tinh thông những việc ghi chép trong bảo điển. Độ Nguyên thiền sư không hiểu chút gì, nhưng nghe hai người đọc thuốc lào ra thì cứ thuận miệng giải thích, riêng thiền sư lại cố ghi nhớ trong đầu. Võ công của Độ Nguyên thiền sư vốn rất cao minh, lại là người cơ trí tuyệt đỉnh, nghe một câu võ học liền theo sự hiểu biết của mình mà diễn giải ra mấy câu một cách trơn tru.
Lệnh Hồ Xuân nói:
như vậy thì Độ Nguyên thiền sư lại nhờ hai vị nhạc thái mà biết được võ học trong bảo điển hả?
Xuân Chứng gật đầu nói:
đúng vậy, nhưng trí nhớ của hai vị nhạc thái cũng không nhiều, nên khi thuật lại thì không khỏi rơi rụng từ ngữ. Nghe nói Độ Nguyên thiền sư ở trên Hoa Sơn 8 ngày mới từ biệt xuống núi, và từ đó cũng không quay về chùa Thiếu Lâm ở Bồ Điền nữa.
Lệnh Hồ Xuân lấy làm lạ hỏi:
thiền sư không về sao? Chị ngài đi đâu?
Phương Chính đáp:
lúc đó thì không ai biết, nhưng không bao lâu Hồng Diệp thiền sư nhận được một phong thư của Độ Nguyên thiền sư, nói rằng thiền sư không bỏ được lòng trần nên quyết ý hoàn tốt, không còn mặt mũi nào dám gặp sư phụ.
Lệnh Hồ Xuân càng rất lấy làm lạ, lòng nghĩ chuyện này thật quá sức tưởng tượng. Phương Chứng lại nói:
vì chuyện này mà Phái Hoa Sơn và Hạ Viện Thiếu Lâm ở Bồ Điền phát sinh nhiều hiềm khích. Chuyện đệ tử Phái Hoa Sơn thèm len quỳ qua bảo điện cũng đồn đại ra ngoài. Không bao lâu, 10 trưởng lão mà giáo tấn công Hoa Sơn.
Lệnh Hồ Xuân liền nhớ lại chuyện mình thấy mấy bộ xương khô ở hậu động trên ngọn sám hối, cùng với võ công kiếm pháp khắc trên vách đá. Bất giác chàng a lên một tiếng. Phương Chứng hỏi:
sao vậy?
Lệnh Hồ Xuân đỏ mặt nói:
giảng bối làm gián đoạn lời nói của phương trượng, xin phương trượng lượng thứ.
Phương Chứng gật đầu nói:
tin ra lúc đó ngay cả sư phụ của Lệnh Hồ trưởng môn cũng chưa ra đời. 10 trưởng lão ma giáo tấn công Hoa Sơn vì muốn đoạt bộ quỳ hoa bảo điển này. Phái Hoa Sơn đã cùng với các phái Thái Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn và Hằng Sơn kết thành Ngũ Nhạc Kim Phái. 4 phái kia được tin liền đến viện trợ. Trận đại chiến dưới chân núi Hoa Sơn, 10 trưởng lão ma giáo đa số bị trọng thương bỏ chạy. Nhưng Nhạc Túc và Thái Tử Phong đều bị giết chết. Cuối cùng, quỳ qua bảo điển mà hai người sao chép lại đã bị ma giáo đoạt đi. Cho nên, chuyện thua thắng trận này khó mà nói được. 5 năm sau, ma giáo ngóc đầu dậy. Lần này, 10 trưởng lão đã có chuẩn bị. Đôi với kim thuật tinh thông của Ngũ Nhạc Kim Phái đều nghĩ ra được cách phá giải. Xung Hư Đạo Huynh và Lão Nạp thiết nghĩ, võ công của 10 trưởng lão tuy cao, nhưng trong vòng 5 năm ngắn ngủi mà nghĩ ra cách phá giải hết những chiêu kiếm tinh diệu của Ngũ Nhạc Kim Phái, chắc cũng là do luyện trong Quỳ Hoa Bảo Điển mà được vậy. Quyết đấu lần thứ 2, Ngũ Nhạc Kim Phái bị thất bại nặng nề, các cao thủ nổi danh bị tử thương thảm hại, nhiều kiếm pháp tinh diệu của ngũ phái từ đó thất truyền. Nhưng 10 trưởng lão mà giao đó cũng không rời được Hoa Sơn. Lão Nạp tưởng tượng trận ác chiến đó nhất định rất thảm khốc.
Lệnh Hồ Xuân nói:
giảng bối đã từng ở trong thạch động trên ngọn sám hối Hoa Sơn, thấy di cốt của 10 trưởng lão ma giáo, lại thấy vô số chữ khắc trên vách đá.
Xuân Hư nói:
có chuyện vậy sao? Những chữ đó viết gì?
Lệnh Hồ Xuân đáp:
có 16 chữ lớn viết là Ngũ Nhạc Kiếm Phái, Vô Sĩ Hạ Lưu, Tỷ Võ Bất Thắng, Ám Toán Hại Nhân. Ngoài ra còn có rất nhiều chữ Thoá Mạc, Ngũ Nhạc Kiếm Phái, Bỉ Ổi, Vô Lại, Không Biết Xấu Hổ, vân vân.
Xuân Hương nói:
Tại sao Phái Hoa Sơn lại để những chữ phỉ báng ấy lưu lại trên vách đá? Thật là kỳ lạ.
Lệnh Hồ Xuân đáp:
Thạch động là do giảng bối vô tình phát hiện, người ngoài không ai biết.
Chàng liền kể lại lúc phát hiện thạch động ra sao, lại nói người sử búa đã dùng búa bén phá núi ra mấy trăm trượng, chỉ còn không đầy một thước thì đã kiệt lực mà chết. Nghị lực đáng khâm phục mà vận mệnh lại không may, thật khiến cho người thương cảm. Phương Chứng đại sư hỏi:
Sử búa chẳng lẽ là đại lực thần ma Phạm Tùng, một trong 10 trưởng lão?
Lệnh Hồ Xung đáp:
Đúng vậy, trên vách đá khắc một hàng chữ nói Phạm Tùng Triệu Hạt phá kiếm pháp Phái Hoa Sơn ở đây.
Phương Chứng nói:
Triệu Hạt lão là phi thiên thần ma trong 10 trưởng lão, không phải lão sử Lôi Chân Đan Ngự.
Lệnh Hồ Xung đáp:
Chuyện này giảng bối cũng không biết, nhưng ở dưới đất trong thạch động đúng là có một cây lôi chấn đáng. Giảng bối nhớ chữ đề trên vách đá phá kiếm pháp của Phái Hoa Sơn là hai vị họ Trương, gọi là cái gì, Trương Thừa Phong, Trương Thừa Vân.
Phương Chứng nói:
Quả nhiên không sai, Kim Hầu thần ma Trương Thừa Phong, Bạch Viên thần ma Trương Thừa Vân là hai huynh đệ, nghe nói cả hai sử binh khí là thốt đồng côn.
Lệnh Hồ Xung đáp:
Đúng vậy, đồ hình trên vách đá quả thực là dùng côn bổng để phá kiếm pháp Phái Hoa Sơn của giảng bối. Thiết tượng cũng rất kỳ lạ, khiến cho người ta phải thán phục.
Phương Chứng nói:
Từ những điều Lệnh Hồ Chứng môn trông thấy mà suy ra, thì dường như 10 trưởng lão của ma giáo bị trung kê mai phục của Ngũ Nhạc Kim Phái, bị dụ vào sơn động rồi giam cầm lại, không cách nào thoát ra được.
Lệnh Hồ Xung nói:
Giảng bối cũng nghĩ vậy, chắc hẳn vì vậy mà những người này căm hận, đã khắc chữ nguyền rủa Ngũ Nhạc Kiếm Phái trên vách đá, khắc pháp môn phá giải kiếm pháp của Ngũ Nhạc Kiếm Phái, để người đời sau biết bọn họ không bị bại trận mà bị trúng cạm bẫy mà thôi. Kiếm pháp Phái Hoa Sơn khắc trên vách đá quả thật tinh diệu phi phàm, sư phụ sư nương của giảng bối dường như cũng chưa biết nguyên do trong chuyện này, giảng bối vẫn nghi hoặc mà không sao lý giải nổi. Vừa rồi nghe Phương Trưởng đại sư thuật lại chuyện xưa thì giảng bối mới biết tiền bối Phái Hoa Sơn đều bị tán mạng ở đó, những cao chiêu vì vậy mà thất truyền, bốn phái Hằng Sơn, Thái Sơn xem ra cũng bị như vậy.
Xung Hương nói:
Đúng là như vậy.
Lệnh Hồ Xung lại nói:
Bên bộ hài cốt của 10 trưởng lão ma giáo, kiếm là binh khí của Ngũ Nhạc Kiếm Phái.
Phương Chứng suốt thần một lúc rồi nói:
Vậy thì o mà suy đoán, không chừng 10 trưởng lão đoạt được kim ở trong tay Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Những điều mà Lệnh Hồ Chứng môn thấy trong hậu động vẫn chưa nói với ai chứ?
Lệnh Hồ Xung đáp:
Sau khi giảng bối phát hiện chuyện kỳ lạ trong hậu động thì nhiều biến cố xảy ra, nên vẫn chưa có dịp kể chuyện này với sư phụ sư nương. Phong Thái sư thúc tổ đã sớm biết rồi.
Phương Chứng gật đầu nói:
Phương sinh sư đệ của lão nạp năm xưa đã có duyên mấy lần gặp Phong lão tiền bối, nhận ân huệ của Phong lão tiền bối. Phương sinh sư đệ nói kim pháp của Lệnh Hồ Chứng môn quả thật là do Phong lão tiền bối truyền thụ. Bọn lão nạp cho rằng sau trận thôn tính nhau của hai phe kiếm khí Phái Hoa Sơn năm xưa, Phong lão tiền bối đã quy tiên rồi. Thì ra Phong lão tiền bối vẫn còn sống ở trên đời, thật là vui mừng.
Xuân Hương nói:
Năm xưa trong gió lâm đồn rằng lúc hai phe kiếm khí Phái Hoa Sơn thôn tính nhau, Phong lão tiền bối còn ở Giang Nam cưới vợ, liền trở về Hoa Sơn. Hậu thủ Kim Tông đã bị thương vong hết, thất bại thảm hại. Nếu không thì với kiếm pháp tinh thâm của Phong lão tiền bối mà tham dự cuộc đấu kiếm thì phe Khí Tông bất luận thế nào cũng không chiếm được thượng phong. Phong lão tiền bối liền phát giác việc tiền bối lấy vợ ở Giang Nam là một trò lừa bịp. Thì ra lão Nhạc gia đã nhận sự ủy thác của phe Khí Tông Phái Hoa Sơn mua một kỹ nữ về mạo xưng là tiểu thư, ràng buộc tiền bối ở lại Giang Nam.
khi phòng lão tiền bối quay lại Nhạc Gia ở Giang Nam, thì cả nhà Nhạc Gia giả mạo đều đã trốn đi hết. Trên giang hồ đều nói phòng lão tiền bối vừa tức giận vừa xấu hổ liền tự tử.
Phương Chứng liên tục liếc mắt muốn Xuân Hư đừng nói nữa, nhưng Xuân Hư giả bộ như không hiểu ý, y lại nói:
Lên hồ chứng môn, bần đạo rất kính ngưỡng phong lão tiền bối, quyết không dám gợi đến chuyện riêng tư của phong lão tiền bối ngày xưa. Hôm nay sở dĩ bần đạo nhắc lại chuyện này vì muốn lệnh hồ chứng môn hiểu rõ anh hùng khó vượt qua cửa ải mỹ nhân, bậc đại trượng phu nhất thời lầm lẫn bị trúng gian kế, đó cũng chưa thành vấn đề, nhưng đừng để càng lúc càng lún sâu hơn.
Lệnh hồ xuân biết ý của lão muốn ám chỉ Doanh Doanh, trong giọng nói của lão có ý dè chừng, nhưng cũng là vì hảo ý. Chàng lặng yên không nói, chỉ nghĩ thầm:
Phong thái sư thúc tổ nhiều năm nay vẫn ẩn cư trên ngọn núi sám hối, thì ra là vì sám hối chuyện trước kia. Chắc phong thái sư thúc tổ không còn mặt mũi nào gặp đồng đạo trong võ lâm, vì vậy bảo ta quyết không được tiết lộ hành tung của lão nhân gia. Còn nói từ đây không còn gặp người của phái Hoa Sơn nữa. Cuộc đời của lão nhân gia gặp phải thảm cảnh nên mấy chục năm nay chịu cô đơn tịch mịch. Đợi làm xong đại sự, ta phải lên ngọn sám hối chuyện trò bầu bạn giải khuây với lão nhân gia mới phải. Bây giờ ta đã không còn là người của phái Hoa Sơn, đi bái kiến phong thái sư thúc tổ lão nhân gia, không phải không tuân theo lời dặn của lão nhân gia.
Ba người nói chuyện hết nửa ngày, mặt trời sắp xuống núi, ráng chiều nhuộm đỏ nửa dòng trời. Phương Chứng nói:
Hai vị Nhạc Túc, thái tử phòng của phái Hoa Sơn, sao chép quỳ qua bảo điển, không bao lâu thì bị 10 trưởng lão mà giao giết. Hai vị chưa kịp tập luyện thì bảo điển đã bị mà giao đoạt mất. Cho nên trong phái Hoa Sơn không ai học được một chút võ công nào trong bảo điển. Nhưng hai vị này do sở kiến bảo điển kinh văn bất động, trong võ học thì người trọng khí, người trọng kiếm, đây phân đệ tử môn hạ ra giảng luận tỉ mỉ, nên sau đó phái Hoa Sơn phân làm hai phe kim khí đồng môn tương tàn. Chỉ vì nguyên nhân đó, nói bộ bảo điển này chỉ vẽ không tường tận, cũng không có gì là quá đáng.
Xuân Hư gật đầu nói:
Ngũ sắc khiến cho người ta loa mắt, ngũ âm khiến cho người ta điếc tai, vốn cũng từ đạo lý này.
Phương Chứng nói:
Mà giao được quyển bảo điển chép tay của hai vị nhà thái, e rằng cũng không có lợi ích gì. Trưởng lão thảm tử ở Hoa Sơn thì khỏi phải nói. Lệnh hồ trưởng môn nói Nhậm giáo chủ đã đem bảo điển truyền cho Đông Phương Bất Bại, vậy thì hai người thù địch nhau, không chừng cũng có liên quan đến bộ bảo điển chép tay này. Kỳ thực bộ bảo điển chép tay này bị khiêm khuyết nhiều, e rằng không bằng sự hiểu biết về bảo điển của Lâm Viễn Độ.
Lệnh hồ xung hỏi:
Lâm Viễn Độ là ai?
Phương Chứng nói:
Lâm Viễn Độ là tăng tổ của Lâm sư đệ của lệnh hồ trưởng môn, người sáng lập ra Phước Hoài Tiêu Cục, có 72 đường tịch tà kiếm pháp hoài chân giang hồ.
Lệnh hồ xuân lại hỏi:
Vị Lâm tiền bối này cũng từng được thấy quỳ qua bảo điển hay sao?
Phương Chứng nói:
Lão chính là Độ Nguyên thiền sư, là đệ tử của Hồng Diệp thiền sư.
Lệnh hồ xuân giật mình nói:
Thì ra là như vậy.
Phương Chứng lại nói:
Độ Nguyên thiền sư vốn là họ Lâm, sau khi hoàn tốt thì lấy lại họ cổ.
Lệnh hồ xuân nói:
Thì ra 72 đường tịch tà kiếm pháp hoài chấn giang hồ của Lâm tiền bối, tức là của Độ Nguyên thiền sư, thật là điều không ngờ tới.
Lệnh hồ xuân bỗng nhớ lại tình cảnh đêm ở trong tòa phá miếu ngoài thành Hành Sơn, lúc Lâm Chấn Nam sắp chết. Phương Chứng nói:
Độ Nguyên chính là Lâm Viễn Độ, vì tiền bối thiền sư này sau khi hoàn tục lấy lại họ cũ, đổi luồng pháp danh, lấy tên là Viễn Độ, sau đó lấy vợ sinh con, sang lập Tiêu Cục, làm nên sự nghiệp oanh liệt trên giang hồ. Vị Lâm tiền bối này lập thân rất liêm chính, tuy ăn cơm Tiêu Cục nhưng hành hiệp trượng nghĩa, giúp người hoạn nạn. Tiền bối không ở Phật môn mà lại làm chuyện của người nhà Phật. Một người chỉ cần có tâm lòng tốt thì tâm tức là Phật, không khác gì người xuất gia. Hồng Diệp thiền sư biết vị Lâm Tiêu Đầu này là đệ tử đắc y của thiền sư, nhưng nghe nói giữa hai sư đồ sau này không còn qua lại nữa.
Lệnh Hồ Xuân nói,
vị Lâm tiền bối này nghe từ miệng của hai vị tiền bối Nhạc Thái Phái Hoa Sơn mà hiểu được chỗ tinh yếu của Quỳ Hoa Bảo Điển, nhưng không biết Tịch Tà Kiếm Phổ từ đâu mà ra, kiếm pháp gia truyền của Lâm gia tại sao lại chẳng cao minh chút nào.
Phương Chính nói,
Tịch Tà Kiếm Pháp là do công từ Quỳ Hoa Bảo Điển chép tay mà ra, hai người cùng đọc nhưng đều chỉ lĩnh hội được một phần nhỏ của bảo điển gốc.
Đại sư quay qua Xung Hư nói,
Đạo huynh về kiếm đạo, Đạo huynh là đại hành gia hiểu biết hơn lão nạp rất nhiều, đạo lý trong chuyện này xin Đạo huynh nói cho Lệnh Hồ thiếu hiệp nghe đi.
Xung Hư cười nói,
đại sư nói vậy nếu không phải là tri kỷ lâu năm thì lão đạo áo sư cười nhạo lão đạo. Kiếm thuật tinh thâm đương thời, ngoài Phong lão tiền bối ra thì còn ai bị kịp Lệnh Hồ thiếu hiệp nữa chứ.
Phương Chiến nói,
kiếm pháp của Lệnh Hồ thiếu hiệp tuy tinh thâm nhưng hiểu biết về kiếm đạo thì còn thua xa Đạo huynh. Mọi người đều là người nhà nên nói ra hết đừng khách khí.
Tông Hư thở dài nói,
kỳ thực theo sở trì của lão đạo so với hiểu biết về kiếm đạo cũng như hạt cát trên sa mạc, hạt thóc trong kho đúng mà thôi. Sau này nếu còn có cơ duyên được phái kiến Phong lão tiền bối, sẽ xin Phong lão tiền bối chỉ giao những nghi nan.
Như vậy bảo điển này còn gây ra sự tranh chấp ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhé. Đến đây thì kiếp thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.